Cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Theo như thông tin của Tổ chức Cứu Người Vượt Biển, BP SOS, tổ chức này đã hoàn tất 6 hồ sơ với danh sách tổng cộng gồm 167 giới chức và viên chức chính quyền Việt Nam, cùng với một chủ nhân tập đoàn doanh nghiệp tham nhũng và đàn áp nhiều người dân Việt Nam, để vận động chính quyền Hoa Kỳ áp dụng các biện pháp chế tài theo luật Magnitsky toàn cầu. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng là chủ tịch của Tổ chức Cứu Người Vượt Biển cho SBS biết thêm chi tiết.
Đây là một cái bước đầu tiên để mà thúc đẩy chính phủ Hoa Kỳ áp dụng và thực thi cái luật Magnitsky toàn cầu mà được Quốc hội thông qua vào cuối năm ngoái và Tổng thống Obama cũng đã ban hành vào cuối năm ngoái. Chúng tôi chưa thể tiết lộ cái tên tuổi cụ thể của 6 hồ sơ này, nhưng mà chúng tôi có thể mô tả như thế này. 6 hồ sơ này là 6 hồ sơ tiêu biểu được chọn dựa theo những tiêu chuẩn sau đây. Thứ nhất là những hồ sơ này phải có liên quan đến các cái trường hợp mà tra tấn hoặc là đánh chết người vì lý do đàn áp nhân quyền. Thứ hai đó là những hồ sơ này phải được cái sự xác minh trước đây của chính Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hoặc là của các cơ quan của Liên Hợp Quốc, nghĩa là cái tính mà khả tín không thể nào mà có nghi vấn được. Cái thứ ba là chúng tôi cũng chọn các cái hồ sơ mà biết được các cái thủ phạm, không những chỉ là những thủ phạm thừa hành mà còn kể cả những thủ phạm chỉ thị, tức là những người đứng ở đằng sau trong cái cuộc mà đàn áp rất là nặng nề này, và có thể truy nguyên ra được rằng cái sự liên can của những người đứng ở đằng sau. Thì đó là ba cái tiêu chuẩn mà chúng tôi chọn ra. Chúng tôi sẽ từng đợt công bố trong những ngày tới đây. Lý do mà từng đợt công bố đó là tự vì chúng tôi phải phối hợp với lại những cái tổ chức khác và những cái cơ quan khác của chính quyền Hoa Kỳ, chứ không thể mà đường đột công bố riêng được, bởi cái này chúng tôi làm việc trong sự hợp tác, thưa chị.
Xin tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có thể cho thính giả của SBS Radio được biết chính xác là trong 6 hồ sơ này có bao nhiêu giới chức và các giới chức này thuộc các cấp chính quyền trung ương hay là lãnh đạo tỉnh như thế nào ạ?
Vâng. Tổng cộng có 168 nhân vật ở trong cái danh sách của chúng tôi, trong đó 167 người là thuộc các cái giới chức chính quyền từ cấp thấp cho tới cấp trung ương, cộng với lại một người nó không thuộc chính quyền. Đây là một chủ của một cái tập đoàn doanh nghiệp rất là lớn ở Việt Nam và đã dính líu đến một cái vụ mà cướp đất của người dân. Và trong cái vụ cướp đất này thì rất nhiều người bị tra tấn và một người bị đánh đến chết. Thành ra chúng tôi cũng nêu tên người này như là một công cụ của các giới chức chính quyền. Trong 167 giới chức chính quyền đó thì có 5 người thuộc cấp trung ương, tức là cấp quốc gia, 38 người thuộc cấp lãnh đạo ở những cái tỉnh hoặc là thành phố, và số còn lại đó là cũng ở cấp tỉnh hoặc là thành phố nhưng mà không thuộc giới lãnh đạo hoặc là giới lãnh đạo của cấp địa phương, tức là huyện, xã trở xuống. Thì đó là cái sự phân loại các cái giới chức chính quyền ở trong cái danh sách 168 người mà chúng tôi đã thành lập. Và chúng tôi cũng xin nói thêm rằng chúng tôi vẫn tiếp tục thu thập thêm trong cái số 6 hồ sơ này thì vẫn còn có những nhân vật mà chúng tôi đang truy tìm thêm. Và trong thời gian gần đây chúng tôi cũng đã truy tìm thêm được một số người nữa liên quan tới những cái vụ mà tra tấn hoặc là đánh người đến chết.
Thì 168 nhân vật mà tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng vừa mới nói bị đưa vào cái danh sách này, ngoài cái việc mà họ tra tấn đánh đập dân người Việt ở trong nước thì họ còn phạm phải những cái luật nào, ví dụ luật về nhân quyền vân vân, khiến họ bị đưa vào danh sách này không ạ?
Cái tiêu chuẩn đó là cái việc mà đánh đập, tra tấn, đánh chết người đó nó phải liên quan tới các cái vấn đề nhân quyền. Ví dụ như là tuyệt đại đa số những cái hồ sơ của chúng tôi chọn lọc là những vụ đàn áp tự do tôn giáo hoặc là đàn áp các người của các sắc dân bản địa. Thì đó là những tiêu chuẩn, có lẽ đến 90% là những trường hợp đàn áp tôn giáo. Nhân đây chúng tôi cũng muốn nói thêm là cái luật Magnitsky toàn cầu nó có hai đối tượng để nhắm vào chế tài. Trong số 6 hồ sơ này chúng tôi mới chỉ tập trung một đối tượng thôi, đó là những đối tượng là các thủ phạm mà đã đàn áp nhân quyền một cách hết sức là nghiêm trọng. Còn một thành phần đối tượng nữa là những giới chức chính quyền tham nhũng, đặc biệt là trong trường hợp cướp tài sản, bất động sản, đất của dân. Nói chuyện này xảy ra rất là phổ biến ở Việt Nam, nó tạo nên tình trạng là dân oan đó. Thì luật Magnitsky nó cũng có thể chế tài, nhưng mà chưa tập trung vào cái các cái hồ sơ này. Đấy sẽ là những cái hồ sơ trong cái đợt thứ hai. Sắp tới đây chúng tôi sẽ bắt đầu thu thập hồ sơ để lập một cái danh sách chế tài về vấn đề tham nhũng.
Những cái bộ hồ sơ này, 6 hồ sơ này đã được VPSOS chuyển cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chưa ?
Chúng tôi đã chuyển ngày 17 tháng 3. Cái thủ tục của phía chính phủ Hoa Kỳ là thế này, khi mà họ nhận được đó, thì họ sẽ phải làm cuộc điều tra độc lập, gồm có 3 cái cơ quan của chính quyền Hoa Kỳ. Thứ nhất là Bộ Ngoại giao, thứ hai là Bộ Ngân khố, bởi vì Bộ Ngân khố sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề đóng băng tài sản. Và thứ ba đó là Bộ Tư pháp, đây là gồm những cái luật sư mà sẽ phải đứng ra để mà bênh vực cho cái quyết định của chính phủ Hoa Kỳ trong trường hợp mà có sự khiếu nại từ các cái chính quyền khác như chính quyền Việt Nam chẳng hạn. Họ sẽ khiếu nại rằng tại sao lại đưa tên của một giới chức của chúng tôi vào trong cái danh sách này. Thì bên Bộ Tư pháp phải sẵn sàng để mà bảo vệ cho cái quyết định của Bộ Tư pháp nếu như chọn chế tài.
Trong cuộc phỏng vấn trước đây với SBS Radio thì tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có chia sẻ là tháng 4 là cái thời điểm rất là đặc biệt và cũng là thời điểm mà VPSOS sẽ phối hợp cùng với các tổ chức khác đưa ra nhiều cái hoạt động để vận động cho cái biện pháp chế tài theo luật Magnitsky toàn cầu. Vậy thì tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có thể cho biết những cái hoạt động tiếp theo trong tháng 4 này?
Vào tháng 4 này thì chúng tôi có khoảng cỡ khoảng 2 hoặc 3 tuần nữa đó, thì đang dự tính để mà có một cái cuộc họp báo nhắm vào cái giới truyền thông dòng chính của Hoa Kỳ để công bố một phần các cái danh sách, một phần của danh sách những cái tên tuổi các nhân vật mà chúng tôi đang đề nghị vận động để chế tài. Sau đó là chúng tôi sẽ có một cái cuộc tổng vận động tại Quốc hội Hoa Kỳ là vào cuối tháng 6. Có thể là cùng với cuộc tổng vận động có vài trăm người Việt ở khắp nơi cùng với lại những cái người đại diện cho các tổ chức nhân quyền của Hoa Kỳ đổ về Quốc hội để vận động Quốc hội Hoa Kỳ lên tiếng yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phải cứu xét, xem xét và quyết định trừng phạt những người trong danh sách của chúng tôi hoặc ít ra một số người trong danh sách của chúng tôi đề nghị đó. Thì song song chúng tôi cũng đang bàn với lại Quốc hội Hoa Kỳ để có một cuộc điều trần về cái danh sách này. Thì đó là những cái hoạt động trong vòng 2 tháng tới đây của BPSOS.
Xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã dành cho SBS Radio cuộc phỏng vấn này ?
Vâng, xin chào chị ạ.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/Việt ngữ.